This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Hello, xin chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Thanh Hùng. Anh Hùng khỏe không?
Cảm ơn Tiến Dũng, mình rất là khỏe. Còn Tiến Dũng sao, có khỏe không?
Vâng, cảm ơn anh. Thứ sáu rồi thì đầy năng lực rồi, không? Thứ sáu không có than được.
Thứ sáu à, nghe người ta nói gì là thứ sáu máu chảy về tim vậy đó, là cái gì?
Ôi cậu đó, máu chảy về tim, tiền chảy về túi gì tung tung phải không?
À, đó.
Tại sao? Còn cái kia máu chảy đi đâu? Máu về tim chảy đi đâu? Ta mấy người đó hơi lạ đó.
Họ nói cái kiểu mà bóng gió là gì đó, là cái gì đó.
Không dạ, thứ sáu tiền chảy về túi thì có lý hơn. Thứ sáu là cái ngày payroll phải không? Weekend thì thứ sáu là cái ngày payroll. Wow. Buổi sáng hôm nay phải nói là tuyệt vời, thưa quý vị. Anh Thuận cũng thấy là thị trường chứng khoán màu xanh, rất là nhiều màu xanh. Riêng về Dow Jones không thôi đó là lên được 240 điểm. Cái con số kỷ lục của Dow Jones đó là 27.359 điểm và con số hiện tại là 27.286 điểm, gần đạt con số kỷ lục, thưa quý vị. Nasdaq thì lên được 69 điểm và hiện tại là 8.361 điểm. Số cũ, record cũ là 8.339 điểm. Vậy là Nasdaq đã chạm con số kỷ lục mới rồi. SP500 lên 22 điểm, hiện tại là 3.059 điểm. Số cũ record là 3.046 điểm. Vậy thì Nasdaq and SP500 đã chạm được con số kỷ lục mới, thưa vị. T-note 15 là 1.70%. Dầu thô lên 97 xu, một thùng dầu thô là 55 đồng 20 xu. Một euro đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng thì lên được 10 xu, mà ao vàng hiện tại 1.515 đồng 80 xu. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.16%. Lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.72%. Lãi suất cố định cho 30 năm, ngày hôm nay là 3.75%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.180 đồng, bán ra là 23.210 đồng. Vàng thì mua vào 41.900.000 đồng cho một lượng, bán ra là 42.200.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến công ăn việc làm của Hoa Kỳ, tức là chính phủ mướn vào đó. Trong nước Mỹ đó, mướn vào là 128.000 công ăn việc làm. Đây là con số không như trông đợi, nhưng hình như nó đạt được gần như là cái sự trông đợi. Mà ngay cái số người xin trợ cấp thất nghiệp, cái tỷ lệ đó, nó tăng lên 1 cm. Trước đây là 3.5, bây giờ là 3.6%. Cái report này đưa ra hình như nó cũng không có ảnh hưởng gì một chút xíu nào thị trường chứng khoán. Vì sáng hôm nay thấy là con số Tiến Dũng tin chắc giờ đến chiều cái số Dow Jones sẽ lên con số record mới, các thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Apple TV Plus. Những vị nào mà coi TV sáng hôm nay thì thấy rằng tất cả những cái trang mạng truyền thông, cái TV cũng đã đưa những cái thông tin về cái new Apple TV Plus. Apple đã bỏ ra nhiều tỷ, chính xác là 6 tỷ Mỹ Kim để làm chương trình này, từ lâu họ đã ấp ủ. Hiện tại bây giờ là cuộc chiến giữa Big Media cũng như là Big Tech. Media hay như ta biết là Netflix, rồi YouTube, rồi vân vân. Bây giờ thì Big Tech đã len lỏi vào. Samsung trong tương lai không biết có không, nhưng Apple đã có rồi. Chúng ta sẽ coi TV, mà chúng ta sẽ gọi là cái chương trình, những cái chương trình hiện tại bây giờ là cái chương trình gọi là trực tuyến, cuộc chiến trực tuyến, gọi là streaming world. Hiện tại bây giờ Apple đã sáng hôm nay họ đã trình làng và đã kick in, đã launch, đã phóng cái chương trình TV Apple TV Plus từ Apple trên 100 more than 100 countries, 100 quốc gia khác nhau. Quý vị nào mà xài iPhone, iPad hay là MacBook, chúng ta cũng có thể sử dụng chương trình này, các quý vị. chứ không biết là chúng ta phải đóng thêm bao nhiêu tiền hay là chúng ta thấy là free, vân vân. Như là giống như trước đây thì Samsung có chương trình, không phải Samsung, xin lỗi, anh T-Mobile, chúng ta đăng ký trên 6 cái phone thì chúng ta sẽ được free Netflix hay là gì đó, vân vân. Thì bây giờ Apple nó họ là trọn gói luôn. Riêng về cái điện thoại đó, nếu mà Apple, ông Tim Cook cũng nói rõ luôn, nếu mà company này đó, company Apple đó, mà chỉ dựa lên cái doanh thu từ cái điện thoại không thôi, thì công ty chắc chắn sẽ không tồn tại vào những năm tới đây. Ví dụ hôm qua cũng nói rõ vì là những tín đồ của iPhone đó, cái iPhone họ xài iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5, lên bây giờ iPhone 11, hình như nó cũng chẳng có gì thay đổi hết. Nó không có doanh thu, nó từ từ, nó gọi là decline. Và bây giờ họ kick in cái này thì trong tương lai có thể sẽ giữ lại những cái tín đồ của Apple, tức là iPhone, quý vị. Và bản tin kế tiếp thì liên quan đến Google và Fitbit. Quý vị biết rằng ngày hôm qua thì phải, thì cũng có gửi rằng Apple đã có ngỏ lời cưới Fitbit, nhưng mà chưa có đưa chính xác là cái mâm quả bao nhiêu tiền. Thì sáng hôm nay, Google cũng đã hoan hỷ báo tin rằng họ đã cưới được Fitbit với giá trị là mua lại là 2 tỷ mốt. Khi ngày hôm thứ Tư đó, thì cái thông tin này, cái giới gọi là giới giang hồ, rồi cổ phiếu đó, đã biết được thông tin này, thì họ đổ tiền vào Fitbit rất là nhiều. Đến nỗi cái cổ phiếu của Fitbit lúc đó lên đến 40%. Và sáng hôm nay thì Google cũng báo rằng họ mua lại với giá trị là 7 đồng 35 xu cho một share in cash của Fitbit, và tính ra tiền là 2 tỷ mốt. 2 tỷ mốt nghe nhỏ nhỏ nhưng mà thực sự là 2.100 tỷ các quý vị. 2.100 triệu. Và khi mà mua như vậy đó thì chúng ta biết là cũng đỡ cho Fitbit lắm. Fitbit cũng khi một cái công ty mà sản xuất cái điện thoại mà chúng ta gọi là smartwatch, tracker, fitness, tức là chạy bộ, rồi báo tim bao nhiêu, huyết áp bao nhiêu, vân vân. Nhưng mà họ cũng rely, cũng lệ thuộc nhiều cái app khác nhau, nên không có được thuận lợi lắm. Cuối cùng Google mua lại thì phải nói tí dụng tin chắc rằng nếu mà Google mua về đó, họ sẽ sửa đổi vài cái, họ sẽ làm cho cái đồng hồ này có thể, tí dụng hy vọng là có thể cạnh tranh với lại cái Apple Watch. Vâng, bản tin kế tiếp thì liên quan đến thịt heo. Quý vị biết là thịt heo thì không có một quốc gia nào mà ăn thịt heo qua mặt được quốc gia Trung Quốc, quý vị. Và cái quốc gia láng giềng mình là Mễ Tây Cơ, ăn thịt heo cũng dữ dằn lắm. Nhưng mà cái vấn đề mà trong tương lai không xa thì chúng ta sẽ thấy thịt heo bắt đầu có chiều hướng bị thiếu hụt. Theo cái bản tin mới nhất từ cái World Organization for Animal Health thì họ cho biết rằng có khoảng hơn 25% những con heo đã bị chết qua cái bệnh gọi là African Swine Fever. Cái bệnh này thì nó chỉ xảy ra trên con heo và con heo nó sẽ bị chết, nhưng mà nó không có ảnh hưởng đến người. Cũng rất may cái thứ vị nó không như cúm gà. Và cái ước tính đó là trên toàn thế giới sẽ gặp một cái cơn khủng hoảng về thịt heo. Và ông Mark Sripp thì ông này là cũng và cái chủ giám đốc của cái WOAH này đó, thì ông cho biết rằng sẽ có một cái cuộc khủng hoảng về thịt heo. Thì biết rằng Hoa Kỳ cũng đã mở cửa kho để đưa ra những cái thịt heo mà chúng ta gọi là cái bacon đó, thịt ba chỉ. Bữa hôm đi có đọc là 40 triệu pound hay bao nhiêu chứ tôi cũng quên rồi, nhưng mà cái số lượng thịt heo mà để trong tủ cũng đã đưa ra, và Hoa Kỳ đưa ra người dân xài một phần rồi cũng xuất khẩu và bên Trung Quốc nữa, kinh thưa Việt. Thật sự là chúng thấy ngồi mà suy nghĩ đó, Trung Quốc có thể từ chối mặt hàng của Mỹ bất cứ loại nào vào để đánh thuế, nhưng riêng về thịt heo thì Dũng nghĩ rằng Trung Quốc phải mở cửa mà rước chú vào, vì Trung Quốc hiện tại giờ khan hiếm thịt heo một cách trầm trọng. Thịt heo, cái con dịch cúm này đó không phải mới mẻ gì các quý vị, nó đã bắt đầu, hiện ta biết rồi, cái này là Africa, thì the African Swine Fever thì nó xảy ra đầu tiên là Africa, và nó kéo dài, nó chuyển qua bên châu Âu, rồi nó chuyển qua Nam Mỹ, rồi nó chuyển qua Caribe, rồi nó kéo dài xuống Asia, rồi nó chuyển ngược lại Europe. Wow, cái bệnh này nó kéo dài, nó nhiễm những con heo chết liên tục. Và theo như cái bản tin mới nhất của Reuters thì họ cho biết rằng có hàng trăm triệu con heo trong khoảng 50 quốc gia khác nhau đã bị chết và bị thiêu hủy. Và trong tương lai, theo những cái ước tính thì có thể là bị thiếu thịt heo trầm trọng trên toàn thế giới. Nhưng mà Tiến Dũng thì không ăn thịt heo nhiều nên cũng không có quan tâm lắm. Nhưng mà người Việt Nam mình đặc biệt là Tết. Và nhưng mà nói đọc bản tin này thì mới nghĩ là Tết năm nay chắc thịt heo sẽ mắc như vàng đây, cái thưa vị. Và tin kế tiếp thì liên quan đến chiếc xe GM. Sáng hôm nay thì GM recall khoảng 638.000 chiếc xe dạng SUV và chiếc xe truck. Cái lý do vì cái sensor trên cái bánh xe nó bị fail, thưa vị. Nó detect không có đúng khi nó bị thắng, nó thắng cái xe, nó breaking thì làm gì rất là khó chịu, cũng sẽ dễ gây ra tai nạn nữa. Và những xe như là chiếc xe Chevrolet Suburban 2015-2020, tức là những xe có những xe đời mới nhất ha, rồi chiếc xe Tahoe, Yukon, và chiếc xe Chevrolet Silverado 2014-2018, và chiếc xe GM Sierra 2014-2018. Quý vị nào có làm chủ những cái xe vừa, ví dụ vừa nói đó, thì chúng ta cũng sẽ chờ và công ty sẽ gửi cái thờ đến để sửa lại cái sensor. Nhưng thấy người Việt Nam đi những cái xe về Mỹ thì cũng không có nhiều, nhưng mà đặc biệt những cái xe pickup truck đó cũng có nhiều người Việt Nam đi, nên chúng ta cũng nên quan tâm đến bản tin này, các thưa vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng có liên quan đến supermarket. Chúng ta biết rằng dạo gần đây thêm một cái cuộc chiến mới nữa trong những các chợ, các thưa vị. Chợ nào là chợ Walmart, chợ Albertsons, Stop Shop, chợ Major, chợ Hy-Vee, chợ Kroger, chợ Thum-Thum, chợ Everywhere. Cái chợ nào cũng vậy, đặc biệt về grocery market. Chúng ta đi chợ búa đó, dùng chợ búa ha. Cái lý do vì không biết dạo gần đây, mặc dầu người Mỹ đi mua online rồi chạy xe đến để pick up hay là người ta delivery ra cái xe của mình đó, chỉ có 5% thôi, 5%, 95% còn lại đó, 95% còn lại là họ vào chợ, họ lựa đồ, họ muốn coi cái đồ đó họ đem về, thì nó là 95%. Nhưng mà cái nhu cầu mỗi ngày mỗi gia tăng. Tôi thấy rằng nếu chương trình này, cái chợ này có, mà cái chợ kia không có, là người ta bắt đầu chuyển qua cái chợ nào mà đầy đủ cái tiện nghi, tiện lợi nhất. Và Walmart chúng ta biết rồi, họ có những cái parking lot riêng để cho những người nào mua đồ online chạy đến chỉ mở cái trần ngồi trong xe không cần ra. Nhân viên sẽ bỏ đồ sắp xếp gọn gàng, bỏ vào trần xe và chúng ta chỉ việc đi về thôi. Trả tiền, mua đồ và trả tiền online và chạy đến cái parking lot và người ta sẽ giao đến tận. Và cái này nó vô cùng tiện lợi, chỉ có 5%. Và đặc biệt 5% những người order online này đó chạy đến đó là vào ngày weekend. Họ không muốn đi vào, họ không muốn đi vòng vòng mua chợ mất thời gian, họ chỉ weekend. Và tôi thấy rằng cái chương trình này cũng khá hay, nhưng mà nó sẽ tạo con người càng ngày có sự lười biếng. Và cái lý do ngày hôm nay, nếu mà trường hợp này tiếp tục gia tăng thì tin chắc rằng cái sự gọi là về cái những cái tiệm nó sẽ không còn mướn người nhiều nữa. Nhưng ngược lại thì những nhân viên này có thể sẽ làm trong cái warehouse. Lý do vì ngày hôm nay tất cả những cái chợ nào cũng vậy, đặc biệt về Walmart, họ build những cái dark stores, tức là những cái, chính xác là những cái warehouse rất là to, rất là khổng lồ, quý vị, để mà chứa đựng những cái mặt hàng chỉ cho to go, tức là đến pick up thôi. Walmart mướn trên 30.000 nhân viên chỉ cho cái chương trình gọi là online grocery orders, 30.000. Còn những cái chợ khác như Albertsons hay là Topshop, rồi những chợ Major, Hy-Vee, Thum-Thum, Kroger thì chưa có một cái số lượng chính xác. Nhưng mà trong tương lai, tôi dùng tin chắc rằng từ 5% này có thể lên đến 50% easily, các thưa vị. Nhưng mà cái này tôi không thích lắm vì sẽ tạo cho người ta càng ngày càng lười. Vì cái thời giờ còn lại có thể họ coi TV vân vân, họ không muốn đi chợ vòng vòng mất thời giờ, thưa vị. Xin trở lại với anh Thanh Hùng.
Cảm ơn Tiến Dũng. Theo Tiến Dũng thì như thế nào, không biết cho riêng Thanh Hùng khoái, nếu mà đi chợ búa là mình thích mình đi vào trong đó để mình chọn những mặt hàng mình phải sờ, phải nắng rồi mình coi, thì đó là cái thú vị đúng không Tiến Dũng? Chứ còn mình nếu mà đợi mà mua hàng online là tới Big Cup thì đúng là có khi là nó cũng có cái hay riêng của nó, nhưng mà dành cho những người thời gian quá bận rộn thôi. Chứ còn theo như mà đi chợ bình thường có cái time, có thời gian là mình đi lựa chọn thấy rất là ok.
Dạ, đồng ý với anh Thanh Hùng, thật sự ra time is money. À, cũng đúng, đối với người Mỹ thì thời gian là tiền bạc. Đi chợ nó không phải là chúng ta đi vào 5-10 phút đâu. Ví dụ nghĩ ít nhất á, từ đầu cái xe đi vào, đi chợ một vòng đi ra, ít nhất là mất phải nửa tiếng đồng hồ. Nhưng mà có nhiều người Mỹ nửa tiếng đó với họ cũng rất là quan trọng. Chẳng hạn như anh Thơ Hùng đi làm ở Đại về, đi trên đường về mà anh có cái tiệc khoảng 6 giờ mà trên đường về 5 giờ rồi đó, thì anh không thể nào đủ thời giờ để vào mua đồ, thì anh order on đúng cái phone trước rồi. Thì anh đến nó rất là tiện lợi. Ví dụ thấy rằng nó cũng nó có hai mặt, chúng ta dùng cái từ bình dân đó là có dao hai lưỡi, thưa quý vị. Rồi khi chúng ta làm riết nó cũng quen luôn, chúng ta không cần phải đi vào nữa, nó quen thành thói quen.
Đúng rồi.
Chúng ta không cần thiết phải order online, chúng
đúng
ta vẫn order online.
Dạ, đúng vậy.
Vâng, cảm ơn anh Thanh Hùng rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Thanh Hùng và quý vị có một cái buổi ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều, cũng xin chúc Tiến Dũng cuối tuần thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui bên gia đình. Thưa quý vị, chương trình Kinh tế thị trường của anh Tiến Dũng đến đây là tạm dừng. Xin hẹn quý vị trong chương trình này vào tuần tới.